Hoàng tộc Đại Chu, chương 383, khí linh khẩu vị, góc truyện audio.com. Minh Vương Thái Tử cùng Hắc Bạch Vô Thường vừa đi không lâu, tiếng gió rung động, thập tam hoàng tử một thân áo vàng tóc vàng cùng Chấn Điện Hầu, xuất hiện ở trước dãy núi. Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ đặc sắc gì đó. Thập tam hoàng tử nhìn lướt qua bốn phía, lạnh nhạt nói ở không gian này, còn giữ lại khí tức sau khi mãnh liệt kịch chiến, hiển nhiên không lâu đã từng có một hồi đại chiến. Chấn Điện Hầu trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn quét qua, rất nhanh bị vỏ trứng khổng lồ trên đỉnh núi cao nhất hấp dẫn. Áo bào rung động Chấn Điện Hầu lăng không xuất hiện ở đỉnh núi. Vỏ trứng màu đen, đã triệt để nứt vỡ, vỏ trứng màu đen rơi tán loạn. Chấn Điện Hầu cúi xuống, nhặt lên một khối vỏ trứng, yên lặng nhìn chăm chú, không nói một lời, như có điều suy nghĩ. Thập tam hoàng tử áo bào rung động, cũng bước lên đỉnh núi. Liếc nhìn qua trên đỉnh núi, vỏ trứng tán loạn trên đất có chút nhíu nhíu mày. Với tu vi của hắn, tất nhiên có thể cảm nhận được trong những mảnh nhỏ vỏ trứng này, ẩn chứa lực lượng hắc ám mãnh liệt hơn nữa rất thuần túy. Đây là vật gì? Thập tam hoàng tử nói, Chấn Điện Hầu trong mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ, một lát sau, rốt cục mở miệng nói. Tà thần chi noãn, trong hoàng cung thu thập điển tịch khắp thiên hạ, về tư liệu tà thần tuy rất thưa thớt, nhưng hoàng cung vẫn có. Làm hoàng cung chấn thủ giả quyền lợi rất lớn, trong đó kể cả đọc qua chút ít điển tịch bí ẩn của hoàng thất. Hừ, thấp tam hoàng tử chân mày cau lại. Hắn tuy không biết cái gì là tà thần chi noãn, nhưng chỉ nghe hai chữ tà thần cũng ước chừng rõ ràng có ý tứ gì. Đi thôi, Chấn Điện Hầu đem một khối vỏ trứng tà thần chi noãn thu vào trong tay áo. Sau đó hai người thân hình nhoáng một cái, biến mất ở trên ngọn núi. Đêm tối, thời gian chi cốc. Kim quang lóe lên, một quả chuông nhỏ màu vàng xuất hiện ở ngoài sơn cốc. Chuông vàng lay động một cái, Phương Vân liền hiện thân ra, đứng ở bên cạnh chuông. Chủ nhân, ta cảm giác được có thứ rất quan trọng ở trong đó. Một cỗ ý thức dao động truyền vào trong đầu Phương Vân. Sóng ý thức này đứt quãng, hơn nữa rất không lưu loát, tựa hồ đang cố gắng học tập nói chuyện, trao đổi. Đi thôi, Phương Vân nói, khí linh thiên địa vạn hóa chung, nói mơ mơ hồ hồ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà Phương Vân hiểu rằng, trong sơn cốc này, chỉ có mảnh vỡ thời gian. Nếu có cái gì đối với thiên địa vạn hóa chung rất quan trọng mà nói, thì chỉ có thể là mảnh vỡ thời gian. Nhưng khí linh thiên địa vạn hóa chung tựa như đang tự hỏi tại sao trù trừ. Người đi không được, thời gian chi lực, xuyên qua không gian, không cách nào ngăn cản, bên trong không an toàn. Khí linh thiên địa vạn hóa chung tựa như đang lấy một tốc độ phát triển kinh người, ý thức của nó càng ngày càng trôi chảy, đến một câu cuối cùng, đã rất trôi chảy, rất đầy đủ. Phương Vân hơi suy nghĩ, hiểu rõ nó nói cái gì, thiên địa vạn hóa chung không cách nào ngăn cách thời gian chi lực, ở bên trong cũng không an toàn, cho nên nói hắn ở ngoài. Ta hiểu rồi, Phương Vân gật gật đầu. Ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi là được. Chủ nhân, ta rất nhanh sẽ trở lại. Kim quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chung liền hóa thành một đạo cầu vồng, chui vào thời gian chi cốc. Vị tiền bối trong động quật kia, lưu cho ta, rốt cuộc là dạng vật gì? Có thể thôn phệ tà thần chi noãn, hiện tại xem ra tựa như cùng mảnh vỡ thời gian có quan hệ. Khi thiên địa vạn hóa chung, góc truyện audio.com, tiến vào thời gian sơn cốc, Phương Vân lâm vào trầm tư. Nhưng mà rất nhanh, Phương Vân đã bị một dị biến khác hấp dẫn chú ý. Ầm ầm, sơn cốc chấn động, hai bên vách đá đột nhiên chấn động rớt xuống rất nhiều bùn đất. Loại chấn động này cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ có thể coi là một loại dao động rất nhỏ, nhưng ở loại dao động này, Phương Vân lại cảm giác được lực lượng thời gian của cả sơn cốc sinh ra biến hóa. Loại dao động thời gian này, mới đầu là kinh hồn, ảnh hưởng đến cả sơn cốc, tất cả lực lượng thời gian toàn bộ hỗn loạn, nhưng rất nhanh, loại dao động này đã nhanh chóng suy yếu xuống. Ngay sau đó, thời gian dao động của cả sơn cốc bỗng nhiên đình chỉ. Ông, một luồng gió nhẹ lay động thiên địa vạn hóa chung một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Phương Vân. Trên thân chuông nho nhỏ phát ra khí tức suy yếu rất nhiều, tựa như vừa rồi tiêu hao rất nhiều năng lượng. Một chuyến qua lại này, ở bên ngoài chuông cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng Phương Vân lại mơ hồ cảm thấy thiên địa vạn hóa chung phát ra kim quang càng thêm sáng ngời. Thật giống như một người đang mệt mỏi, đột nhiên tinh thần tỉnh táo lại, đây là một loại biến hóa về khí chất. Chủ nhân, ta đã trở về. Ý thức của khí linh thiên địa vạn hóa chung, một lần nữa vang lên ở trong đầu Phương Vân. Lúc này đây, sẽ không có bất luận gì không lưu loát, mang lên một cỗ sinh khí giạt rào. Phương Vân đang muốn hỏi thăm xảy ra chuyện gì, đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức cài lời nói. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên khiến cho rất nhiều chú ý. Ngươi dẫn ta rời khỏi đây trước, chúng ta nói chuyện sau. Thiên địa vạn hóa chung tốc độ nhanh hơn Phương Vân rất nhiều. Nếu phải rời đi mà nói, tự nhiên là thông qua thiên địa vạn hóa chung rời đi tốt hơn. Hơn nữa thiên địa vạn hóa chung so với người khác mà nói cũng không làm cho người ta chú ý. Vâng chủ nhân, thiên địa vạn hóa chung ông lên một tiếng, hướng về phía Phương Vân chụp xuống. Phương Vân thân hình lay động một cái, lập tức biến mất không thấy. Tiếp theo, Phương Vân một lần nữa xuất hiện ở trong không gian thiên địa vạn hóa chung. Không gian vẫn trống rỗng như trước nhưng mà Phương Vân lại cảm giác lúc này đây, giống như chút ít khác biệt. Thời gian, là thời gian chi lực. Phương Vân trong lòng khẽ động đột nhiên suy nghĩ cẩn thận là khác biệt chỗ nào. Trong cơ thể hắn chân khí lưu động cùng với bên ngoài thiên địa vạn hóa chung tốc độ di chuyển hơi có chút khác biệt. Nó đã thôn phệ mảnh vỡ thời gian trong sơn cốc. Nếu như thời gian sơn cốc dao động biến hóa chỉ khiến cho Phương Vân có chỗ suy đoán lời nói, như vậy hiện tại, hắn đã cơ bản khẳng định suy đoán trong lòng. Phương Vân chân trước vừa đi con thỏ chân sau đã tới. Hắn nhìn sơn cốc trống rỗng, do dự một chút chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Sau một lát lại từ trong sơn cốc đi ra, trong mắt không có kinh ngạc cũng không có nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Phương Vân biến mất trong mắt nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Một lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua con thỏ vô thanh vô tức biến mất ở trong gió. Từ đầu đến cuối con thỏ cũng không nói qua một câu. Vừa rời đi, lại có vài nhóm người cảm giác được dị trạng trong sơn cốc. Những người này ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi tiến vào sơn cốc ý đồ siêu tầm cái gì đó, cuối cùng vẻ mặt thất vọng đi ra. Thứ gì đó ở đây, đã bị người lấy đi. Người nói mặt trầm như, gocchuyenaudio.com, nước người nghe được vẻ mặt hoảng sợ. Ông, thiên địa vạn hóa chung khe khẽ rung lên tựa như một thanh lợi chùy, đánh vào trong lòng một ngọn núi, sâu vào trong 10 trượng trong lòng núi thì ngừng lại. Khoảng cách này, chiều sâu này, cơ bản rất khó phát hiện. Chủ nhân, hiện tại chúng ta an toàn, không có người phát hiện chúng ta. Trong không gian trống rỗng, hào quang lóe lên, xuất hiện một đồng tử tóc trái đào. Mạc, một cái yếm, ánh mắt tinh khiết nhìn Phương Vân. Trong ánh mắt của hắn, không có bất kỳ tạp chất cũng không có bất luận suy nghĩ gì, tinh khiết tựa như một dòng nước trong. Từ câu nói đầu tiên khi khí linh địa vạn hóa chung mở miệng, Phương Vân cũng cảm giác được không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lúc ấy tình huống nguy hiểm, hắn cũng không kịp nghĩ lại. Lúc này, tĩnh tâm lại, nhìn thấy khí linh thiên địa vạn hóa chung, hắn rốt cuộc biết là ở chỗ nào. Khí linh thiên địa vạn hóa chung, quá trẻ tuổi, khí linh cùng với người có ấu sinh kỳ, trưởng thành kỳ, hoàn thể kỳ. Khí linh mới sinh ra tựa như một đứa con nít trong đầu trống rỗng. Loại khí linh này là yếu nhật so với pháp khí uy lực cũng phát huy không được bao nhiêu. Mà khí linh hoàn toàn phát triển, sẽ không giống chúng nó có ý thức của mình. Mặc dù nhận chủ chúng cũng sẽ cùng người nắm giữ pháp khí, luận giao ngang hàng. Tuy sẽ nghe theo ý thức của người điều khiển, có khi cũng tự động hộ chủ, nhưng sẽ không xưng hô chủ nhân. Về phần các pháp khí lâu năm cực kỳ cổ lão, khí linh có tuổi thọ càng lâu dài. Chúng nó trải qua vô số đời chủ nhân, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay kiến thức đều muốn vượt xa cường giả bình thường thuộc về cấp bậc lão ngoan đồng. Những pháp khí này, sau khi nhận chủ, để cho bọn họ mở miệng kêu một tiếng chủ nhân, đó là không có khả năng. Đối với loại pháp khí này, trừ khi là gặp được người khống chế cực kỳ cường đại. Nếu không mà nói, căn bản chính là quan hệ hợp tác ngang hàng. Thậm chí còn rất nhiều pháp khí cổ lão, nói chuyện đều là làm ra vẻ, một bộ dáng lão tiền bối chỉ điểm hậu sinh. Như Thủy Ma Nguyên Thư Thủy Ma Tông, trực tiếp chính là phó trưởng môn Thủy Ma Tông, môn nhân đệ tử tính cả một số trưởng lão, thấy hắn đều phải hành lễ, nguyên một đám cung kính. Khí linh thiên địa vạn hóa chung, thật sự là quá trẻ tuổi. Chỉ có khí linh vừa mới sinh ra không lâu, mới có thể hiện ra loại hình thái này. Nhưng mà Phương Vân tuyệt không tin tưởng, có pháp khí trẻ tuổi nào, có thể khắc chế được ý thức tà thần vực ngoài. Thậm chí trực tiếp sẽ đem ấu sinh tà thần cắn nuốt. Người bao nhiêu tuổi, sau một hồi trầm mặc, Phương Vân ánh mắt lấp lè, rốt cuộc hỏi. Không biết khí linh lắc đầu, lộ ra thần sắc suy tư. Ta giống như rất nhỏ, lại giống như rất cổ lão. Lập lờ trả lời nước đôi tương đương với không có trả lời. Phương Vân trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. Khí linh thiên địa vạn hóa chung tựa như hiểu biết có hạn. Phương Vân trong lòng biết chỉ bằng câu trả lời vừa rồi của hắn, chỉ sợ rất nhiều thứ đều hỏi không ra đáp án. Ngươi cần gì mới có thể hiểu biết được ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tuổi? Phương Vân, nói, khí linh thiên địa vạn hóa chung lần này trả lời rất nhanh, rất dứt khoát, cũng rất rõ ràng, trong thanh âm toát ra khát vọng mãnh liệt. Sinh mệnh lực cường đại, lượng lớn thời gian tinh thể, không gian tinh thể. Nghe đáp án như thế, Phương Vân con mắt hung hăng giật giật cơ. Gocchuyenaudio.com, Hồ muốn té ngã, lượng lớn thời gian tinh thể, không gian tinh thể, muốn tìm được loại vật này, khó khăn so với bảo hắn đi tìm quả tà thần chi noãn thứ hai còn muốn lớn hơn nhiều. Đừng nói là hắn, cho dù là Thái Tố phái, Thủy Ma tông lớn như vậy, liên hợp vào triều đình, khắp thiên hạ siêu tầm, đều không thể. Phải biết rằng, 100 vạn đại thế giới cùng bình hành không gian nổ tung mới có tỷ lệ sinh ra một khối thời gian tinh thể. Khối thời gian tinh thể này còn phải may mắn rơi xuống thế giới trung thổ thần châu này. Loại khó khăn này, so với bảo hắn hiện tại xâm nhập hoàng cung, đơn thương độc mã xử lý nhân hoàng, còn muốn khó hơn nhiều. Ít nhất, Phương Vân còn hiểu rằng, làm thế nào tiến vào hoàng cung. Mà bảo hắn đi tìm kiếm thời gian tinh thể, không gian tinh thể, căn bản là không một chút hiểu biết. Cách chương.